Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 22 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết người sáng lập một trường đại học ở bang California đã lên tiếng xác nhận thông tin về bằng cấp của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh, người bị cáo buộc kê khai sử dụng bằng cấp không trung thực. Nguyễn Trung có thêm chi tiết. Chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị bài tường trình của thông tín viên Ralph Jennings cho biết Ấn Độ và Nhật Bản dự kiến sẽ tăng hoạt động hàng hải ở Biển Đông nhắm vào Trung Quốc. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có phóng sự xã hội của cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Năm đã ra lệnh áp đặt những biện pháp chế tài mới mà sẽ mở rộng cửa hơn để đưa vào danh sách đen những người và những thực thể làm ăn với Triều Tiên, thắt chặt hơn nữa vòng kiềm tỏa đối với chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Ông Trump không nhắm thẳng mục tiêu vào đối tác thương mại lớn nhất của Bình Nhưỡng là Trung Quốc, mà ca ngợi một kế hoạch của Ngân hàng Trung ương nước này ra lệnh cho các ngân hàng Trung Quốc ngừng kinh doanh với Triều Tiên. Các biện pháp chế tài bổ sung nhắm vào Bình Nhưỡng bao gồm nhắm vào các mạng lưới vận tải và thương mại, cho thấy ông Trump đang dành nhiều thời gian hơn để cho các áp lực kinh tế đè nặng lên Triều Tiên, sau khi cảnh báo về khả năng hành động quân sự vào ngày thứ Ba, trong bài phát biểu đầu tiên của ông tại Liên Hiệp Quốc. Khi được hỏi trước cuộc hội kiến dùng bữa trưa với các nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Hàn Quốc rằng liệu biện pháp ngoại giao vẫn còn khả dĩ, ông Trump gật đầu và nói, tại sao không? Triều Tiên dưới nền cai trị của Kim Jong-un đã phóng hàng chục phi đạn, trong khi nước này tăng tốc một chương trình nhằm mục đích cho phép họ nhắm mục tiêu vào Mỹ bằng một phi đạn mang đầu đạn hạt nhân. Kháng cự áp lực quốc tế ngày càng tăng, Bình Nhưỡng đã tiến hành cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và lớn nhất của mình vào ngày 3 tháng 9 và đã phóng nhiều phi đạn trong năm nay, bao gồm hai phi đạn đạn đạo liên lục địa. Ông Trump nói rằng sắc lệnh hành pháp mới mở rộng đáng kể quyền hạn của chúng tôi nhắm vào các công ty, tổ chức tài chính đơn lẻ, tài trợ và tạo điều kiện cho thương mại với Triều Tiên, và sẽ cắt đứt các nguồn thu tài trợ cho những nỗ lực phát triển những thứ vũ khí gây chết chóc nhất của Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ giờ có thẩm quyền nhắm mục tiêu vào những người tiến hành mua bán đáng kể hàng hóa, dịch vụ hoặc công nghệ với Triều Tiên. Ông Trump không đề cập đến hoạt động mua bán dầu mỏ của Bình Nhưỡng. Nhà Trắng trong một thông cáo sau đó nói rằng các ngành năng lượng, y tế, khai khoáng, dệt may và vận tải của Triều Tiên đều bị nhắm mục tiêu chế tài và Bộ Tài chính Mỹ có thể xử phạt bất cứ ai sở hữu, kiểm soát hoặc khai thác một cảng nhập cảnh ở Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đồng lòng áp đặt 9 vòng chế tài đối với Triều Tiên từ năm 2006, với vòng chế tài mới nhất được ban hành trong tháng này, hạn chế nhiên liệu cung cấp cho quốc gia bị cô lập này. Ông Trump cảnh báo lãnh tụ Triều Tiên trong bài diễn văn hôm thứ Ba của ông tại Liên Hiệp Quốc rằng nếu bị đe dọa, Mỹ sẽ hủy diệt hoàn toàn đất nước 26 triệu dân này. Đây là lời đe dọa quân sự trực tiếp nhất nhằm tấn công Triều Tiên của ông Trump và là biểu hiện lo ngại mới nhất của ông về việc Bình Nhưỡng phóng những phi đạn đạn đạo bay ngang qua lãnh thổ Nhật Bản và các cuộc thử nghiệm hạt nhân trong lòng đất.
Triều Tiên nói với một ủy ban nhân quyền của Liên Hợp Quốc rằng các biện pháp chế tài mà quốc tế áp dụng vì các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân của họ nguy hiểm cho sự sống còn của trẻ em Triều Tiên. Ông Han Tae-song, đại sứ của Bình Nhưỡng tại Liên Hợp Quốc, lên tiếng tại phiên điều trần của Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em hôm thứ Tư 20 tháng 9. Ủy ban gồm các chuyên gia độc lập thách thức các quan chức Triều Tiên về những cáo buộc liên quan tới nạn cưỡng bức trẻ em lao động, nạn lạm dụng tình dục, các hoạt động buôn người ở Triều Tiên, ngân sách y tế và giáo dục của Bình Nhưỡng và quyền truy cập Internet của trẻ em. Ông Han nói Triều Tiên với dân số 26 triệu người là một quốc gia xã hội chủ nghĩa lấy người dân làm trọng tâm, nơi việc bảo vệ và phát huy quyền và phúc lợi của trẻ được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Ông Han nói các lệnh trừng phạt mới do Hoa Kỳ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt để đáp lại các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên cản trở việc sản xuất những mặt hàng dinh dưỡng cho trẻ em cũng như việc cung cấp sách giáo khoa cho các em. Trong lời kêu gọi xóa bỏ lệnh trừng phạt, ông Han nói các biện pháp phong tỏa và trừng phạt chống lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không chỉ cản trở nỗ lực bảo vệ và xúc tiến các quyền trẻ em, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến quyền sống còn của trẻ em. Từ năm 2006 đến nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhất trí áp đặt 9 vòng trừng phạt đối với Triều Tiên. Vòng trừng phạt gần đây nhất bắt đầu từ tháng này có mục đích áp dụng mức trần cung cấp nhiên liệu cho Triều Tiên. Ông Han nói lãnh tụ Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng các cung thiếu nhi tại nhiều khu vực khác nhau, cũng như các bệnh viện nhi đồng, nhà trẻ, các trường nội trú và tận tụy vì hạnh phúc cho thế hệ trẻ trên khắp đất nước. Hàn Quốc hôm thứ Năm 21 tháng 9 thông qua một kế hoạch để gửi cho Triều Tiên gói viện trợ trị giá 8 triệu đô la, giữa lúc Trung Quốc cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên ngày càng trở nên trầm trọng, trong khi cuộc khẩu chiến giữa Bình Nhưỡng và Washington vẫn tiếp diễn.
Người sáng lập một trường đại học ở Mỹ hiện là tâm điểm trong cơn bão chính trị của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã lên tiếng bảo vệ danh dự và cho biết từng được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép cấp bằng ở Việt Nam. Tiến sĩ Donna Hatch, hiện còn là chủ tịch của California Southern University, viết tắt là CSU, nói với VOA Việt ngữ rằng chúng tôi không bao giờ muốn dính líu tới chính trị nội bộ của bất kỳ nước nào, nhưng chúng tôi chắc chắn muốn bảo vệ phẩm giá, danh tiếng và danh dự của trường và của các sinh viên của chúng tôi, nhất là hàng trăm cựu sinh viên đang sống ở Việt Nam. Trong thông báo gây chấn động dư luận hôm 18 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nói rằng một trong các vi phạm của ông Anh là kê khai sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên và những quy định điều đảng viên không được làm. Theo báo Tuổi Trẻ, bí thư trẻ tuổi này từng học và lấy bằng cử nhân quản trị kinh doanh của trường Humber College, Canada từ năm 1995 tới năm 1998, rồi sau đó từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 9 năm 2002, ông học thạc sĩ quản trị kinh doanh, rồi từ tháng 3 năm 2005 đến tháng 12 năm 2006, ông lấy bằng tiến sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại trường của Mỹ là Southern California University for Professional Studies, tức SCUPS, nay gọi là California Southern University, trường chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận bằng. Ông Hatch xác nhận với VOA Việt ngữ về chuyện bằng cấp của ông Nguyễn Xuân Anh. Chúng tôi có thể khẳng định rằng tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh học tại SCUPS và nhận bằng MBA Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh vào tháng 6 năm 2002 và bằng DBA Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh vào tháng 12 năm 2006. Bằng của ông ấy và của các sinh viên Việt Nam khác đã được chứng thực bởi cơ quan chức năng của California và Tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco. Ông ấy học một khóa liên kết giữa SCUPS và Đại học Bách Khoa. Về bằng DPA do trường này cấp đang gây tranh cãi ở Việt Nam, ông Hatch nói rằng mất 3 năm và dưới 30.000 đô la để hoàn tất và lấy được bằng này. Ông cũng nói thêm rằng không nên nhầm lẫn giữa DBA và PhD, bằng tiến sĩ được nhiều trường cấp. Ông nói tiếp, xin trích, PhD thường phải mất 4 tới 5 năm hoặc lâu hơn để hoàn thành vì nó thiên về nghiên cứu, trong khi DBA theo hướng thực hành dựa trên kinh nghiệm thực tiễn về quản lý và kinh doanh, nên một người có kinh nghiệm có thể hoàn thành sớm hơn. Tiến sĩ Hatch cho biết rằng tới nay các chương trình của CSU 100% học trên mạng. Tuy nhiên, đối với các chương trình quốc tế, chúng tôi còn hướng dẫn trong lớp cho sinh viên. Chúng tôi cử các giáo viên Mỹ sang Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia hướng dẫn cho sinh viên, ông nói thêm. Khi được VOA Việt ngữ hỏi rằng trường có được các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận chất lượng trong giai đoạn 2002 đến 2007, tức thời gian ông Anh nhận bằng, ông Hatch nói rằng trường chúng tôi được thành lập năm 1978 và trường với tên gọi khi ấy là Southern California University for Professional Studies, SCUPS, và đã được thông qua cho phép cấp bằng bởi BPPE, một cơ quan đảm trách việc giám sát các trường đại học và cao đẳng tư ở California, theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt. Theo tìm hiểu thông tin trên trang web của BPPE, cơ quan này chịu trách nhiệm chung về việc bảo vệ người tiêu dùng và các sinh viên trước nguy cơ lừa đảo. Tin cho hay rằng những cơ quan giáo dục được cơ quan này công nhận vẫn cần được công nhận về năng lực và tín nhiệm bởi các cơ quan cấp quốc gia và cấp vùng được Bộ Giáo dục Mỹ thừa nhận. Chủ tịch Hatch nói tiếp, SCUPS đã cung cấp các chương trình học từ xa ở Việt Nam, Trung Quốc và châu Á những năm 90. Vào thời gian đó, trường không được cấp chứng chỉ chất lượng nhưng được thông qua bởi BPPE. SCUPS cũng được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam chấp thuận cấp bằng ở Việt Nam với chữ ký của hai thứ trưởng khi chúng tôi liên kết với Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nói tiếp rằng chương trình được chấp thuận này đã giúp hàng trăm người thuộc nhóm có chức quyền ở Việt Nam thời đó đạt mục tiêu học vấn là có được giáo dục kiểu Mỹ hợp lệ. Chúng tôi tin rằng chúng tôi nằm trong số các trường đầu tiên của Mỹ được cho phép liên kết với một trường hàng đầu tại Việt Nam. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xác nhận thông tin này. VOA Việt ngữ cũng đã liên hệ với trường cao đẳng cộng đồng Humber College, Canada, nơi ông Nguyễn Xuân Anh được cho là cử nhân quản trị kinh doanh, nhưng không nhận được hồi đáp. Tìm hiểu trên trang web của trường về khóa quản trị kinh doanh, VOA tiếng Việt thấy có một khóa cấp chứng chỉ, không cấp bằng cử nhân. Ngoài việc đưa tin về những sai phạm khác liên quan tới ông Anh, như sử dụng chiếc ô tô do doanh nghiệp tặng hay sử dụng hai nhà ở của doanh nghiệp, báo chí trong nước xoáy nhiều vào chuyện bằng cấp, vốn từng nhiều lần gây sóng gió cho một số quan chức cao cấp khác trong đảng. VOA tiếng Việt không thể liên lạc được với ông Nguyễn Xuân Anh để hỏi ông những thông tin liên quan.
Một siêu ký sinh trùng kháng thuốc chống sốt rét đã lan tới Việt Nam từ Campuchia và các nhà khoa học cảnh báo điều này có thể dẫn tới hệ quả đáng báo động trong việc điều trị căn bệnh lây lan qua muỗi ở Việt Nam. Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực này nhận định siêu ký sinh trùng sốt rét kháng Artemisinin có khả năng kháng các phương thuốc điều trị bệnh sốt rét tốt nhất hiện nay và đã lây lan khắp các nước tiểu vùng sông Mekong. Nghiên cứu này khẳng định thêm nhận định của Tổ chức Y tế Thế giới rằng Việt Nam là một trong số 4 quốc gia tiểu vùng sông Mekong có tỷ lệ kháng Artemisinin ngày càng gia tăng, gồm Thái Lan, Myanmar, Campuchia và Việt Nam. Nhóm nghiên cứu thuộc đơn vị nghiên cứu y học nhiệt đới Oxford, gọi tắt tiếng Anh là Moru ở Thái Lan, trong một bài viết trên tờ Lancet cho biết siêu ký sinh trùng có nguồn gốc từ Campuchia dẫn đến sự tăng vọt của các ca điều trị bệnh sốt rét thất bại ở các tỉnh phía Nam Việt Nam. Theo số liệu của Moru cung cấp cho VOA, tỷ lệ thất bại trong các ca điều trị ở Việt Nam tăng từ 0% vào năm 2012 đến 26% vào năm 2015. Bình Phước chiếm tỷ lệ cao nhất. Theo báo cáo của các viện sốt rét năm 2015, Bình Phước là cái nôi sốt rét và kháng thuốc của Việt Nam. Có khoảng 214 triệu ca nhiễm sốt rét mới trên toàn cầu vào năm ngoái, giết chết khoảng 438 người, phần lớn là trẻ em nhỏ. Châu Phi đứng đầu về số tử vong, chiếm 90%, đứng thứ hai là khu vực Đông Nam Á, chiếm 7%. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca tử vong từ sốt rét giảm đến 85% ở Đông Nam Á kể từ năm 2000. Một cựu chuyên gia Bộ Y tế cho VOA biết sốt rét không phải là căn bệnh lan truyền rộng ở Việt Nam và hiện đang nằm trong tầm kiểm soát. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Khê của Viện Vệ sinh Y tế Công cộng nói,
chỉ có một vài vùng nào đấy nó lưu hành thôi, chứ còn nói chung là đã khống chế được. Là cái vùng dịch tễ cũ mà từ xưa đến giờ đấy, thì nó có lưu hành. Thì chắc chắn là nó cũng sẽ có những cái trường hợp mà gọi là sốt rét ác tính. Cái vùng sốt rét nhiều nhất là ở trên khu vực miền núi, ở Tây Nguyên, chẳng hạn rừng rú á. Chứ còn ở dưới đồng bằng thì ít có.
Một chuyên gia của Trung tâm Y tế Dự phòng Kiên Giang không muốn nêu danh tính cho VOA biết chỉ có 2 ca nhiễm sốt rét cho tới thời điểm này trong năm nay ở Kiên Giang, một tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Chuyên gia này cho biết 2 ca nhiễm trên đều là ngoại lai, họ là những công nhân từ Đồng Nai, ông cho biết.
Ở sốt rét ở Kiên Giang thì người ta đã gần 5 năm nay là đã xử lý xong hết rồi.
Mặc dù chưa nghe tới sự lan truyền của siêu kháng sinh kháng thuốc sốt rét mà các nhà khoa học vừa công bố, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Khê nói nếu việc này xảy ra thì ngành y tế phải vào cuộc.
Là nếu mà kháng thuốc mà có mà nó lan rộng ra thì cái việc điều trị sẽ rất khó khăn. Nhưng mà đối với Việt Nam hiện nay thì theo như cô nghĩ là không có vấn đề gì trầm trọng về sốt rét, chủ yếu là sốt xuất huyết thì rất trầm trọng.
Việc sốt rét ít được quan tâm trong những năm gần đây, phần nhiều vì hiện nay sự chú ý đang hướng về những căn bệnh cũng do muỗi lan truyền, chẳng hạn như Zika hay sốt xuất huyết, cũng chính là những lo ngại từ các nhà chuyên môn. Với sự lây lan của ký sinh trùng kháng thuốc từ Campuchia sang Việt Nam, Thái Lan và Lào, các chuyên gia lo sợ hiện tượng kháng thuốc artemisinin có thể một lần nữa lan rộng trên toàn thế giới. Họ cảnh báo rằng nếu không có giải pháp thì số các ca tử vong do kháng thuốc từ 700.000 mỗi năm hiện nay có thể tăng lên tới hàng triệu mỗi năm vào năm 2050. Con số này bao gồm các loại bệnh gồm cả sốt rét. Giáo sư Aaron Dondorf của Moru nói ông hy vọng đây sẽ là bằng chứng được sử dụng để tái khẳng định tính cấp bách của nỗ lực xóa bỏ bệnh sốt rét ở tiểu vùng sông Mekong trước khi trùng sốt rét falciparum trở nên không thể chữa trị được.
Thưa quý thính giả, Ấn Độ và Nhật Bản lo ngại về sự cần thiết phải kìm hãm sức mạnh áp đảo của Trung Quốc trong khu vực, có thể mở các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông hoặc bán vũ khí cho các đối thủ của Bắc Kinh tiếp theo sau hai buổi họp song phương cấp cao trong tháng này. Theo các chuyên gia, Ấn Độ và Nhật Bản có thể bán hoặc cho không vũ khí cho các nước tranh giành chủ quyền với Bắc Kinh như Việt Nam, để các nước này có thể xây dựng một lực lượng phòng thủ hùng mạnh hơn chống lại Bắc Kinh. Nhật Bản có thể sử dụng lực lượng tuần duyên hoặc tàu hải quân để tuần tiễu Biển Đông, và qua đó chứng tỏ rằng Biển Đông vẫn mở rộng cho tàu bè quốc tế qua lại, bất chấp tuyên bố của Trung Quốc rằng Bắc Kinh sở hữu tới 90% diện tích Biển Đông. Các nhà phân tích nói Ấn Độ có thể tiếp tục hợp tác với Việt Nam để khai thác dầu hỏa và khí đốt dưới biển. Ông Gregory Pauling, Giám đốc Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở thủ đô Washington nói, New Delhi và Tokyo trong thời gian qua đều tăng cường các nỗ lực nhằm xây dựng khả năng quân sự của các nước trong khu vực. Nhật Bản chủ yếu tập trung vào việc cung cấp tàu tuần tiễu và huấn luyện các quốc gia Đông Nam Á, trong khi Ấn Độ bán vũ khí và huấn luyện cho Hải quân Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp vị tương nhiệm Narendra Modi ở Ấn Độ trong hai ngày 13 và 14 tháng 9, để thảo luận việc củng cố hợp tác an ninh hàng hải, theo một thông cáo của Bộ Ngoại giao tại Tokyo. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng của hai nước đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại trụ sở Liên Hiệp Quốc để bàn về quyền tự do hàng hải và sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế, theo người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ấn Độ. Giới phân tích tin rằng chủ đề của các cuộc đàm đạo trong cả hai buổi họp nhắm vào Trung Quốc, kể cả sự bành trướng của Bắc Kinh từ năm 2010 tới nay trong vùng biển tranh chấp. Cả Ấn Độ lẫn Nhật Bản đều không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, nhưng hai nước đã chứng kiến với thái độ lo ngại sự trỗi dậy của Trung Quốc để trở thành nền kinh tế lớn nhất và sức mạnh quân sự hùng hậu nhất tại châu Á. Bất chấp cuộc họp của ông Tillerson ở New York, chính phủ Mỹ được cho là chỉ chú trọng tới việc quân sự hóa của Triều Tiên. Nhật Bản và Ấn Độ có thể bán thêm vũ khí cho bốn nước Đông Nam Á có vùng biển chồng lấn với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong Biển Đông, theo các nhà phân tích. Nhật Bản hồi tháng Giêng năm nay ra dấu hiệu cho thấy nước này sẵn sàng tặng Việt Nam 6 tàu tuần duyên để giúp Hà Nội tăng cường khả năng hàng hải. Từ những năm đầu của thập niên 1970, Việt Nam đã 3 lần chạm trán với tàu Trung Quốc. Hồi tháng 8 năm ngoái, Nhật Bản bắt đầu bán cho Philippines 10 tàu tuần duyên qua một thỏa thuận cho vay với lãi suất ưu đãi. Ấn Độ đã thảo luận với Việt Nam về việc cung cấp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos mà nước này cùng phát triển với Nga và nhiều tên lửa khác nữa, đã khiến cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc tố cáo Ấn Độ là gây rối. Ấn Độ hồi tháng 9 năm 2016 đề nghị một gói tín dụng quốc phòng mới trị giá 500 triệu đô la cho Việt Nam để mua thiết bị quốc phòng, kể cả các tàu tuần tiễu. Nhật Bản có thể thách thức Trung Quốc bằng các cuộc tuần tiễu không ầm ĩ trên Biển Đông, theo lời tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Yusof Ishak ở Singapore. Vào tháng 5, Nhật Bản phái tàu chiến chở máy bay trực thăng Izumo ra Biển Đông, ghé thăm các bến cảng ở Đông Nam Á trên đường tới dự cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định:
What they have done is to send the ship maybe to the Gulf of Aden and on the way back.
Điều mà họ làm là điều một chiếc tàu tới vịnh Aden và trên đường trở về, họ kiểu như tuần tra Biển Đông, đồng thời ghé thăm các bến cảng Việt Nam. Tuy nhiên, họ không cố ý hoạch định bất kỳ chương trình tự do hàng hải nào trên Biển Đông vì lo ngại có thể khiêu khích Trung Quốc. Tiến sĩ Hiệp nói thêm, nhưng trong tương lai thì tôi không chắc, bởi vì rõ ràng là Nhật Bản cũng chú ý quan tâm và tìm cách kìm hãm các tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Các cuộc tuần tra sẽ cho thấy rằng biển, với nguồn thủy sản vô cùng phong phú, vẫn mở cho các nước khác bất chấp Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền của tuyến hàng hải nằm ở bờ biển phía nam Trung Quốc. Trung Quốc đã củng cố quyền kiểm soát và gây giận dữ cho các nước khác có tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên vùng biển tranh chấp, khi nước này lấp đất xây các đảo nhân tạo, có khả năng đón nhận máy bay chiến đấu và có trang bị các hệ thống radar. Brunei, Malaysia, Việt Nam, Đài Loan, Philippines cũng tuyên bố chủ quyền chồng chéo tại một phần hoặc toàn phần Biển Đông, cạnh tranh với tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Ông Andrew Yang, Tổng thư ký Hội đồng Nghiên cứu Chính sách Trung Quốc, một think tank ở Đài Loan, nói Ấn Độ và Nhật Bản có thể hợp tác để thực hiện các cuộc tuần tra chung, sử dụng tàu tuần tra ven biển. Ông Yang nói thêm rằng có lẽ hai nước này sẽ tăng các hoạt động chung để chứng minh rằng Nhật Bản và Ấn Độ hợp tác chặt chẽ với nhau để buộc các nước trong khu vực phải hành xử theo đúng quy định của luật pháp quốc tế trên Biển Đông và trong khu vực.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence rằng Trung Quốc và Mỹ nên chuẩn bị tốt để đảm bảo chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối năm nay được thành công. Trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo Trung-Mỹ diễn ra bên lề cuộc tranh luận hàng năm của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Nhiều khả năng ông Trump sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 11 trong khuôn khổ chuyến đi tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Philippines và hội nghị thượng đỉnh APEC tại Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nói những liên lạc thân mật giữa ông Tập và ông Trump đồng nghĩa với một sự chuyển giao suôn sẻ và một khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ Trung-Mỹ dưới chính phủ mới, theo Reuters dẫn tin của Tân Hoa Xã. Một mối quan hệ ổn định và lành mạnh giữa hai quốc gia có lợi cho cả hai nước và cộng đồng quốc tế, ông Vương Nghị nói với ông Mike Pence. Quan hệ Trung-Mỹ đã trở nên căng thẳng vì những chỉ trích của chính quyền Trump đối với các hoạt động thương mại của Trung Quốc và những đòi hỏi của Mỹ yêu cầu Bắc Kinh phải làm nhiều hơn nữa để gây sức ép và buộc Triều Tiên phải đình chỉ các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau lần đầu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida vào tháng 4. Kể từ đó, ông Trump đã tìm cách nêu bật mối quan hệ cá nhân với ông Tập, ngay cả khi ông chỉ trích Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên và vấn đề thương mại. Tại cuộc gặp, hai bên đã đề ra kế hoạch kinh tế 100 ngày bao gồm một số thông báo cụ thể như tái tục bán thịt bò Mỹ ở Trung Quốc. Nhưng từ thời điểm đó, có rất ít tiến triển về quan hệ thương mại giữa hai nước, đặc biệt sau khi ông Trump bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra thương mại về cách làm ăn của Trung Quốc thông qua Tổ chức Thương mại Thế giới. Chính quyền Trump cũng nhiều lần kêu gọi Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên, đồng thời đe dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt mới đối với các ngân hàng và công ty Trung Quốc làm ăn với Bình Nhưỡng. Về phần mình, Trung Quốc nói họ đang làm tất cả những gì có thể được để gây áp lực đối với Triều Tiên và các quốc gia trực tiếp dính dáng đến tình trạng bế tắc trên bán đảo này phải chịu trách nhiệm giải quyết căng thẳng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là P-S-I-P-H-O-N số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam với nhan đề Tàu lửa thời cạnh tranh.
Là một ngành giao thông vận tải trực thuộc nhà nước 100%, trong khi đó, các phương tiện giao thông khác bằng đường không, đường thủy và đường bộ đã có cạnh tranh tư nhân. Cũng là ngành giao thông duy nhất để lại nhiều tai tiếng trong nhiều năm qua, bởi hàng loạt vấn đề về chất lượng phục vụ cũng như nạn tham nhũng. Ngành đường sắt Việt Nam đã có những thay đổi bắt buộc để kịp cạnh tranh với những phương tiện giao thông khác. Giá vé giảm đáng kể, chất lượng phục vụ cũng như nội thất các toa tàu được cải thiện khá hơn trước. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Từ năm 1975 cho đến năm 1985, Thì lúc đó nó rất là khổ sở. Đi lên xe là phải là đi 2-3 tầng, thậm chí còn treo lên trên tầng mà ngồi đứng một chân thôi. Đó là từ năm 1975 cái đội năm công an cái trường học. Nhưng bây giờ được cái sự đổi mới thì đương nhiên là nó phải là tăng chuyển lên. Bây giờ đi ngồi cái phòng chờ cũng sướng, cũng mát mẻ. Lên trên ở đó nếu mà mình có điều kiện đi dùng nằm thì bây giờ tạo lượng nó rất là sướng, nó đâu thua gì nó bay.
Ông Phạm Văn Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hà Nội, chia sẻ với VOA về tàu hỏa Bắc Nam vị tuyến 17.
75 đổi về trước mà đi tàu hỏa thì là ghế ngồi là bằng gỗ. Mỗi một hàng, hai hàng ghế quay lại là có một bàn ăn, ngồi ăn như này. Thế bây giờ đi thì là coi, mà ngày trước đi ấy, là phải xếp hàng và có giấy đủ các loại giấy tờ thì mới mua được vé, mới đi được tàu. Còn như bây giờ là đi là nó có thuận tiện và dễ dàng hơn. Đấy. Thì đi tàu bây giờ thì nó có, thứ nhất là phương tiện của nó là sạch sẽ, rồi thì an toàn hơn trước. Thời 75 chiến tranh của cái chiếc. Thế còn thì tất cả mọi thứ phục vụ trên tàu thì là rất là niềm nở đầy đủ. Rồi thì các cái chế độ trên tàu là được phục vụ chú đáo hơn.
Là một ngành được bảo trợ của nhà nước trong cả hai chế độ, trước 30 tháng 4 năm 1975, ngành đường sắt Việt Nam Cộng Hòa được đánh giá là lịch sử, văn minh và để lại ấn tượng đẹp. Trong khi đó, ngành đường sắt phía Bắc của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn chưa phát triển, vẫn còn khái niệm toa lợn, ám chỉ nhét người vào tàu như nhét lợn. Và sau 30 tháng 4 năm 1975, việc đi lại bằng tàu hỏa vô cùng khó khăn, muốn có tấm vé để lên tàu. Hành khách phải xuất trình hàng loạt giấy tờ, những ai thuộc diện ưu tiên, có công với chế độ mới có cơ may cầm tấm vé để chờ tàu và chen lấn trong các toa lợn. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Vì lúc đó thì tôi còn nhỏ. Đúng ra tại là mình thấy họ thì những người mà trên phục vụ thôi, chứ bây giờ họ mặc đồng phục mà rồi họ đi kiểm soát vẽ cái này nó có như đúng ra cả họ vẫn cứ ra. Còn rồi sau này bây giờ cái ngành đường sắt nó cũng vậy, ngành sắt thì luôn nào cũng thấy họ tốt nên mình thẳng như vậy.
Hiện tại ngành đường sắt Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Hành khách đi tàu chỉ cần mang thẻ căn cước đến ga để mua vé hoặc mua vé trực tuyến. Giá vé cũng rẻ tương đương so với giá xe đò. Ông Nguyễn Khuyến, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chia sẻ với VOA.
Thuận lợi thì nó còn rất nhiều cái tốt hơn. Cái mà bảo đảm nhất là cái an toàn. Đồ an toàn của tàu lượn rất cao. Đồ an toàn tàu lượn rất cao. Và vấn đề là cái phục vụ tàu lượn nó cũng khác. Vấn đề phục vụ cái xe đò. Thành thử là vấn đề là nếu trường hợp so với các phương tiện khác thì vấn đề mà tàu lượn thì tuyệt vời.
Ông Phạm Văn Hội, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Mỗi một cái nó có cái thuận lợi riêng, nếu mà nói về cái giá cả của cái xe lửa với máy bay thì là đi máy bay là ít đồ, mình đi máy bay thì là có nó có cái toàn diện hơn so với các phương tiện tàu hỏa và xe ô tô.
Mặc dù có sự cải thiện đáng kể về chất lượng phục vụ, nhưng các suất ăn trên tàu lửa vẫn là một ẩn số đối với hành khách. Bởi chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của nó không có bất kỳ sự kiểm soát hay tiêu chuẩn đo lường nào. Bên cạnh đó, thái độ phục vụ thiếu thiện chí của các kiểm soát viên thuộc nhóm tàu TN hoàn toàn kém so với nhóm tàu SE cũng là điều đáng bàn. Liệu ngành đường sắt Việt Nam có thể mang lại hiệu quả kinh tế hay không khi nó vẫn là nhóm ngành độc quyền nhà nước? Câu hỏi này nghe ra có vẻ hơi muộn.
Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Chương trình với sự giúp đỡ của giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, là người mà hàng tuần tới với studio của đài VOA để mang tới cho quý vị và các bạn những thông tin về du học Mỹ, giải đáp tất cả những thắc mắc liên quan đến nền giáo dục Hoa Kỳ và những gì mà các bạn trẻ Việt Nam cần biết để chuẩn bị đi du học Mỹ. Ngày hôm nay giáo sư George Cường Nguyễn đang có một chuyến công tác tại Việt Nam cũng liên quan tới vấn đề cầu nối giữa hai nền giáo dục Việt-Mỹ, cho nên là chúng tôi trong lúc đó thì tranh thủ một cái cơ hội rất hiếm có là mời được hai sinh viên của trường Công giáo, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là CUA, nơi mà giáo sư George Cường Nguyễn đang công tác. Vì sao Trà My mời hai người bạn trẻ này tới đây thì xin quý vị và các bạn một vài giây để Trà My giới thiệu một đôi chút, là vì trong suốt thời gian mà làm chương trình đó thì Trà My nhận được rất là nhiều những câu hỏi của các bạn muốn thắc mắc, muốn tìm hiểu là cái sự khác biệt của cái nền giáo dục, của cách học, cách dạy ở Mỹ với lại cách học và cách dạy ở Việt Nam như thế nào. Tất cả những bạn trẻ mà quan tâm muốn đi du học Mỹ, họ rất là muốn biết để mà họ chuẩn bị tinh thần, họ biết được để mà có được những cái chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tinh thần và chuẩn bị cho mình những cái hành trang tốt nhất trước khi vào cái nền giáo dục Hoa Kỳ, vốn là một cái nền giáo dục hoàn toàn xa lạ và khác biệt với nền giáo dục Việt Nam. Thì với những cái câu hỏi đó và những thắc mắc đó thì Trà My mong muốn là trong chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những câu giải đáp, trả lời thực tế nhất, cụ thể nhất qua người thật, việc thật, qua những người bạn đã đi trước. Và ngày hôm nay Trà My có được bạn Phan Quốc Tuấn, sinh viên năm cuối ngành tiến sĩ điện tử. Xin chào Tuấn, cảm ơn em tới với chương trình.
Xin chào.
Và Trà My cũng có bạn Nguyễn Khoa Lân, sinh viên năm 3 ngành điện tử.
Vâng, xin chào.
Chào mừng Lân đến với chương trình, cảm ơn em rất là nhiều. Lân và Tuấn sẽ là hai người bạn giải đáp những thắc mắc mà quý vị và các bạn đang coi chương trình ngày hôm nay có liên quan đến khác biệt. Mình so sánh sự khác biệt nhé, để xem coi học ở Mỹ nó khác học ở Việt Nam như thế nào, cách học nó khác như thế nào và cách dạy người ta dạy khác như thế nào. Thì ngay lúc này đây, mời quý vị và các bạn hãy gửi ngay câu hỏi về Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA Tiếng Việt. Chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và giải đáp và trả lời, và mình cùng giao lưu với hai người bạn trẻ này ha các bạn. Hai người bạn này là hai người bạn, một người thì đã có nhiều năm kinh nghiệm rồi, đã học tập ở đây là họ đã có rất là nhiều những cái trải nghiệm, có những kinh nghiệm. Và một người bạn mới qua, nhưng mà với cái nhìn của một người mới qua, họ sẽ có những cái nhìn rất là xác thực về cái sự khác biệt giữa giáo dục, việc học và việc dạy ở Mỹ và Việt Nam như thế nào. Xin bắt đầu với Lân ha. Tại vì trong suốt thời gian mà Trà My làm chương trình đó, nhiều bạn trẻ hỏi thăm là bây giờ em không đủ trình độ tiếng Anh mà em rất muốn đi du học. Ngành chuyên môn này kia là em rất là giỏi, là em có tức là điểm toán, điểm lý, điểm sinh rất là cao, nhưng mà có điều là ngoại ngữ em không có giỏi. Thì làm sao em đi du học được? Thì với những cái câu hỏi đó thì Lân là người có thể giải đáp cho các bạn trực tiếp nhất, là tại vì Lân là một người trong hoàn cảnh như thế.
Vâng ạ.
Là một du học sinh ở Mỹ hiện nay, qua Mỹ du học mới vừa qua thôi. Du học năm thứ 3, là vì 2 năm đầu em học ở Việt Nam.
Vâng.
Theo chương trình 2+2. 2 năm đầu học ở Việt Nam, 2 năm đầu học ở Mỹ. Nhưng mà cái trình độ tiếng Anh và cái tức là cái khả năng tiếng Anh của Lân thì còn thấp, chưa đủ tiêu chuẩn, phải không? Để mà du học Mỹ. Nhưng Lân vẫn qua du học được. Vì sao?
Đầu tiên là em xin chào tất cả bạn. Em xin trả lời câu hỏi của chị Trà My là vì ở bên trường này thì người ta có một cái khóa học tiếng Anh dành cho những bạn mà chưa đáp ứng đủ yêu cầu tiếng Anh của điều kiện đó. Thì em cũng đang học theo học cái lớp tiếng Anh đó. Và lớp tiếng Anh này thì nó cũng bao gồm hết tất cả những cái kỹ năng cần thiết để các bạn đủ để có thể tiếp tục học các môn chuyên ngành, cũng như là đủ để bạn có thể sinh hoạt và sống và làm việc ở nước Mỹ cũng được.
Tức là trước khi vào cái ngành học chính là có cái khóa học tiếng Anh để trau dồi khả năng sinh ngữ trước khi mình vào học ngành chính.
Vâng.
Đó là cái lý do mà Lân vẫn có thể du học được mà mặc dù là chưa có bằng TOEFL.
Có thể có rồi cũng được, nhưng mà nếu có mà chưa đủ điều kiện thì vẫn có thể.
Có thể các bạn có bằng TOEFL, có điểm IELTS nhưng mà thấp hoặc là chưa thi bao giờ thì vẫn có cơ hội du học Mỹ. Với điều kiện là các bạn qua đây và học ngay cái chương trình dạy tiếng Anh, những cái khóa học tiếng Anh đầu tiên. Như vậy cho chị hỏi là Lân phải học bao lâu tiếng Anh trước khi vào ngành chính?
Theo khi em vừa sang đây thì người ta sẽ có một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh. Thì nếu bạn có trình độ nhấn hơn một chút thì bạn chỉ cần học trong một kỳ học tiếng Anh
một
ở đây.
Kỳ là bao lâu hả?
Một kỳ là khoảng 4 tháng ạ.
4 tháng.
Vâng. Nếu mà trình độ của bạn hơi yếu một chút thì bạn sẽ học trong vòng 2 kỳ.
Là 8 tháng.
Là 8 tháng ạ.
Dạ. Như vậy thì ngay khi mà em vào em học cái chương trình đó, có phải qua một cái bài thi để biết cái trình độ mình nằm ở đâu không?
Dạ tất nhiên là có. Sẽ có một bài kiểm tra ngắn để phân lớp.
Tức là sau 4 tháng hoặc là sau 8 tháng mình tự tin đầy đủ khả năng tiếng Anh, mình vào học cái ngành chính tiếp tục của mình là năm thứ 3, ngành điện tử. Thí dụ sau 8 tháng mình vẫn không đủ điểm thì sao?
Thì em nghĩ là mình sẽ tiếp tục học tiếng Anh cho đến khi mình có thể...
Học có giới hạn là cái khóa tiếng Anh này em chỉ học được 8 tháng không được là đi về không?
Em nghĩ là họ sẽ không giới hạn, nhưng mà người ta đảm bảo là khi bạn hoàn thành xong 2 kỳ học tiếng Anh ở đây thì bạn sẽ có đủ trình độ để tiếp tục học các môn chuyên ngành tiếp theo.
Tại vì người ta đào tạo với những cái thuật ngữ, với những cái
phương pháp
để mà đi vào cái ngành học luôn, chứ không phải là học tiếng Anh, dạy tiếng Anh bình thường, thông thường như ở ngoài, phải không? Em cho chị biết là em học tiếng Anh hiện bây giờ đó, cái khóa học của tiếng Anh của em như thế nào?
Hiện tại thì em đang có 3 lớp học tiếng Anh ạ. Lớp đầu tiên là lớp học kỹ năng viết ạ.
Kỹ năng viết.
Viết và cũng như các bài tiểu luận hoặc là như thế nào đó mình viết. Kỹ năng tiếp theo là kỹ năng đọc hiểu. Và kỹ năng thứ ba là kỹ năng nghe rất là quan trọng. Và kỹ năng nói thì mình sẽ áp dụng ngay trong các lớp học. Mình sẽ trực tiếp giao tiếp với giáo viên hoặc là mình trực tiếp giao tiếp với các bạn trong lớp. Thì mình sẽ nâng cao trình độ nói của mình.
Nhưng mà những cái khóa tiếng Anh em đang học đó, nó phải là tiếng Anh chuyên ngành để vào môn học của em không?
Dạ, đây là tiếng Anh cơ bản để mình giao tiếp với người bản xứ, cũng như là để đỡ phải bỡ ngỡ khi mình bắt đầu mình vào học chương trình chuyên ngành.
Em học được bao lâu rồi?
Dạ, em sang đây thì em học được 2 tuần hơn.
Mới 2 tuần hơn, đó. Dạ. Rồi, 2 tuần hơn thì em có ghi nhận như thế nào, chị hỏi em sau. Dạ đó bà. Là một người bạn trẻ mới qua, bắt đầu với chương trình học tiếng Anh trước khi vào ngành học chính. Còn một người bạn này đó là bạn Tuấn đó, là học lâu rồi, phải dạ. không? Dạ, hiện bây giờ năm nay là năm thứ mấy em học ở Mỹ?
Dạ, đây là năm thứ 7 em học ở Mỹ.
Năm thứ 7 rồi.
Dạ.
Dạ, em có nhiều kinh nghiệm với con mắt của một người đi học và một người nghiên cứu nữa, phải không? Tại vì em đang chuẩn bị ra tiến sĩ.
Dạ, đúng rồi. Em có gần 5 năm nghiên cứu, theo chương trình nghiên cứu sinh.
Ban đầu em qua đây là em học ngay tiếng Anh hay là học ngay vào ngành học?
Dạ, lúc em qua đây thì em học ngay vào ngành học. Em đã có bằng tiếng Anh ở Việt Nam.
Tức là có TOEFL rồi.
Dạ, đúng.
Dạ, trước đó em cũng học chương trình 2+2.
Dạ, chính xác.
2+2 bên Việt Nam em học 2 năm đầu ngành điện tử qua đây.
Thực ra thì 2+2 nhưng mà tại vì học ở Bách khoa Đà Nẵng thì mình học 5 năm nên mình học là thành 3+2. Tức là mình học 3 năm ở Việt Nam rồi lúc đó em mới qua đây học tiếp 2 năm.
Dạ. Bây giờ cái chương trình mình nói về những cái sự khác biệt học và dạy ở Mỹ và bên Việt Nam. Thì bây giờ ngay đầu tiên đó, người đi học ai cũng sợ lắm, đó là áp lực về học hành. Thì em thấy 7 năm học ở Mỹ rồi, em so sánh cái áp lực của công việc học ở Mỹ nó khác với áp lực của việc học ở Việt Nam như thế nào?
Thực ra thì theo quan điểm của em thì áp lực học ở Mỹ cao hơn ở Việt Nam. Tại vì 2 lý do. Thứ nhất là rào cản ngôn ngữ. Mặc dù là em cũng có trình độ tiếng Anh trước khi sang đây, nhưng mà để hiểu hoàn toàn những gì mình nghe thì nó cũng mất thời gian rất là dài để mà theo kịp các bạn ở trên lớp. Thì thứ hai thì ở đây thì các giáo sư thường ra bài tập hàng tuần. Và thậm chí một số môn thì người ta có thể có tới 2 midterms, tức là 2 bài kiểm tra giữa kỳ. Nên là mình phải luôn trau dồi kiến thức hàng tuần. Thì cái công việc, lượng công việc về học tập thì có thể là sẽ cao hơn. Thì chính vì vậy thì em nghĩ là cái áp lực ở đây cao hơn ở
so với Việt Nam. Tôi nói áp lực học ở Mỹ cao hơn ở Việt Nam, trong khi Trà My lại nghe các bạn học ở Việt Nam đó, từ cấp rất là nhỏ, không nói tới cấp đại học nha. Họ rất là mệt mỏi về cái chuyện học, là vì họ nói là cái lượng học quá tải, cái kiến thức nhồi nhét nhiều quá. Chẳng hạn như mỗi một ngày là phải lo đối phó với chuyện kiểm tra miệng, rồi kiểm tra đầu giờ, kiểm tra giữa giờ, kiểm tra viết 15 phút, 20 phút phải không? Rồi mỗi tuần nữa. Nó nhiều lắm. Rồi cái là bắt buộc mình phải học thuộc rất là nhiều, học thuộc lòng, và cái trí nhớ mình phải là ghi nhớ và bộ nhớ rất là nhiều. Vậy thì cái áp lực đó, với cái áp lực này em thấy thế nào?
Thực ra thì cái chuyện mà như chị My đã nói thì chỉ xảy ra ở cấp high school, tức là cấp cấp 3 mà thôi. Lên đại học thì em không có trải nghiệm cái kiểu đó, nên là
không có kiểm tra miệng nữa.
Không có kiểm tra miệng, không có kiểm tra 15 phút gì cả.
Lên đại học thì họ để cho mình chủ động nhiều hơn.
Dạ, chính xác.
Nhưng mà cái lượng kiến thức trong một học kỳ ở Việt Nam với cái lượng kiến thức trong một học kỳ ở đây, em có thấy có sự
anh nghĩ
không?
Là nó tương đương, thì hầu hết là kiến thức nó từ sách giáo khoa mà ra. Còn tất nhiên sinh viên cũng tiếp thu thêm một số kiến thức ở bên ngoài khi trong quá trình mình làm bài tập, hay là trong quá trình mình làm những cái project của giáo sư đưa ra thì mình tiếp thu thêm một số kiến thức bên ngoài. Nhưng mà em nghĩ thì lượng kiến thức ở bên này thì vừa phải, không quá ít cũng là không quá nhiều so với sinh viên.
Bây giờ mình nói về cái gọi là cái size, cái kích cỡ của lớp học đó, thì em thấy ngay từ đầu tiên em qua đây em có thấy cái sự khác biệt nào không?
Có một sự khác biệt rất là rõ rệt giữa trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ và lúc em học đại học ở Việt Nam. Thì số lượng sinh viên có thể khác nhau tùy theo lớp học. Thì nếu như các lớp ở dưới bậc đại học thì số lượng sinh viên nó dao động khoảng từ 10 đến 20 người trong một lớp. Còn nếu những lớp sau đại học dành cho các chương trình thạc sĩ hay tiến sĩ thì số lượng sinh viên là ít hơn rất nhiều, khoảng từ 5 đến 7 người. cho một lớp học.
Tức là cao nhất là 20 học sinh một sinh viên một lớp và lên càng cao đó thì chỉ còn dưới 10 người một lớp thôi. Thế còn ở Việt Nam thì một lớp học bao nhiêu học sinh?
Lúc em học đại học ở Việt Nam thì số lượng sinh viên có thể lúc thì 30 lên đến 50 người một lớp. Thậm chí có những giảng đường rất là lớn lên tới 70 đến 100 người.
Tức là gấp 2, gấp 3, gấp 5 lần như vậy.
Dạ, chính xác.
Mà em thấy cái kích cỡ của lớp học nó khác biệt như vậy đó. Thì nó có đem ra cái hiệu quả nào khác biệt rõ ràng không?
Dạ, tất nhiên. Thì khi mà kích cỡ lớp học mà nhỏ hơn thì giáo viên sẽ có dành nhiều thời gian hơn cho từng sinh viên. Và họ sẽ là hiểu rõ hơn về từng sinh viên. Thì khi mà có cái mối quan hệ đó thì họ sẽ có tạo điều kiện cơ hội cho sinh viên có thể học tốt hơn và giải đáp những thắc mắc cụ thể hơn.
Rồi bây giờ mình trở lại với lại Lân nhé. Với khóa học tiếng Anh đầu tiên, dĩ nhiên cái lớp học thì chị cũng nghĩ là nó dưới 10 người phải không? Rồi bây giờ với những cái ghi nhận của em trước khi em qua đây, chắc em cũng tìm hiểu du học nhiều ha. Không biết em có coi chương trình của chị ở Việt Nam không? Chắc không. Nhưng mà em tìm hiểu, những gì em tìm hiểu trước khi em đi học và sau khi em bước qua đây thì em thấy cái sự tìm hiểu của em từ bên nhà qua với cái môi trường thực tế nó khác biệt như thế nào?
Em thấy thì khi qua đây thì nó cũng có những điều tương đồng đối với những thứ mà em đã tìm hiểu. Thì
có cái gì sốc, có cái gì thấy lạ quá, có cái gì cảm thấy phải mất thời gian mới thích nghi được không?
Thường mọi người sẽ mất thời gian thích nghi với cái múi giờ hoặc là những cái phong cách sinh hoạt hàng ngày. Thì em hơi bị gọi là thời gian sinh hoạt ở đây nó khá là nhanh. Một ngày ở đây thì nó trôi qua cũng rất là nhanh. Thì mình đi học rồi mình về nhà mình làm việc cá nhân một chút, lo hay một chút thì nó cũng hết một ngày mất rồi. Còn khi mà em ở Việt Nam thì thời gian nó cũng thoải mái nên làm việc gì nó cũng thoải mái.
Thoải mái tức là cái giờ khoảng thời gian học của mình nó ít hơn hả em?
Dạ, không phải là ít hơn nhưng mà mình có thể phân bố thời gian cho nhiều công việc khác được. Còn ở đây thì em thấy khó khăn nhất đó là đi lại của em mất khá là nhiều thời gian.
Tức là cái chuẩn bị, mà một trong những cái sự chuẩn bị không chỉ là ngôn ngữ nha, không chỉ là tiền học mà còn là chuẩn bị về cái tâm lý của mình, vì ở đây đó cái khoảng cách địa lý nó rất là lớn, nó rất là xa, từ nhà tới trường cũng mất rất là nhiều thời gian chứ không như ở Việt Nam. Cái khó khăn mà di chuyển của em đó thì em giải quyết bằng cách nào?
Thì em giải quyết bằng cách là em sẽ tìm hoặc là thuê nhà ở gần trường hơn. Thì hiện tại em cũng đã di chuyển đến nơi ở mới thì cũng gần trường hơn, chỉ mất thời gian bằng một nửa thời gian khi mà lúc đầu em vừa mới sang đây thôi.
Mặc dù là em qua đây em mới học tiếng Anh nhưng mà chị nghĩ là ở Việt Nam em cũng đã học tiếng Anh từ nhỏ rồi phải không?
Dạ vâng.
Dạ. Thì với cái vốn kiến thức tiếng Anh từ nhỏ cho tới lúc mình sang đây mình học năm thứ hai đại học ở Việt Nam lận. Qua đây một cái em thấy cái vốn kiến thức đó nó so với cái môi trường nói nghe ở đây đó nó có hụt hẫng lắm không?
Về kiến thức của các năm trung học ấy thì cấp 1, cấp 2, cấp 3 ở Việt Nam thì em thấy là sang đây khá là khó để tiếp thu thêm. Nhưng mà khi em học đại học ở Việt Nam thì em cũng có theo học tiếng Anh rồi. Nên sang đây em cũng đỡ ngỡ khi mà áp dụng cái chương trình tiếng Anh của nước người ta vào.
Em mới qua được 2 tuần mấy?
Vâng ạ.
Thì em vào, tức là từ Việt Nam qua một cái vào trường luôn, những cái thủ tục ban đầu các thứ bỡ ngỡ, có sự giúp đỡ nào không?
Dạ vâng, thì những cái thủ tục ban đầu thì em phải làm như kiểu là hồ sơ thì em phải làm khi em đang ở Việt Nam. Làm trước rất nhiều tháng ạ. Và khi sang đây thì cũng có sự giúp đỡ của thầy ở trong trường. Nên là thủ tục vào nhập học thì cũng rất là đơn giản.
Nhưng mà mình tới sân bay một cái là nếu không có người quen thì có ai đưa đón mình không?
Thì khi em ở Việt Nam thì em cũng có liên hệ các anh, các chị đã sang trước ở đây rồi. Nên là khi sang sân bay thì em có được một anh ở khóa trước sang đón. Và cũng như là đưa về nhà trong thời gian đầu.
Đó cũng là một cái sự hỗ trợ.
Dạ vâng.
Đưa về nhà tức là đưa về nhà anh đó.
Về nhà anh đó.
Rồi từ đó em mới kiếm nơi ở trọ. Tức là rất là quan trọng là phải liên lạc với trường đó và những cái hội sinh viên của trong trường đó trước khi mình qua phải không?
Chính xác.
Còn qua một cái bỡ ngỡ thì không có ai giúp thì mình không biết đường đi nước bước phải không em? Rồi trong trường đó họ có những cái hỗ trợ dịch vụ nào cho sinh viên nước ngoài?
Trong trường thì có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ nhưng mà khi sinh viên quốc tế vừa vào học thì người ta quan tâm nhất đó đang là sức khỏe, vấn đề sức khỏe. Thì người ta sẽ có những cái yêu cầu nhất định về sức khỏe của sinh viên.
Có buộc mình phải mua bảo hiểm không em?
Vâng, bảo hiểm là bắt buộc phải mua. Và những cái yêu cầu khác như là tiêm chủng hoặc thế nào thì cũng có trong cảnh sát.
Em có dịp đi một vòng tham quan trường, tất cả phòng ban của các trường, những cái trung tâm hỗ trợ sinh viên em có tìm hiểu qua không?
Dạ, ngày đầu tiên em qua thì em cũng có được dẫn đi tham quan trường ạ. Dạ. Thì trường cũng rất là rộng. Thì em cũng để ý được một vài cái trung tâm hỗ trợ thì cũng...
Dạ. Bây giờ mình nói về cái sự khác biệt ha. Thì mình nói tới cái lĩnh vực mà những cái trung tâm hỗ trợ sinh viên ngay trong trường học on campus. Thì ở Việt Nam và ở Mỹ thì em thấy cái hệ thống sắp đặt những cái sự hỗ trợ sinh viên đó nó như thế nào? Nó có khác biệt lớn không?
Em nghĩ là nó có khác biệt ạ. Uh-huh. Thì dịch vụ hỗ trợ ở bên Mỹ... người ta làm rất là kỹ càng.
Và hỗ trợ sức khỏe nha, hỗ trợ chỗ ở.
Dạ, có chỗ ở.
Tìm chỗ ở cho mình.
Hoặc là hỗ trợ những cái thắc mắc khi mà sinh viên, du học sinh, khi người ta mới sang thì những hỗ trợ thắc mắc thì sẽ có những cái phòng.
Mở ngân hàng ở đâu hay cái gì mình cần biết, những thông tin cần biết mình tới, họ hỗ trợ cho mình.
Vâng.
Dạ, Tuấn ở lâu hơn thì Tuấn có thấy những cái trung tâm dịch vụ hỗ trợ trên trường học, nó có những cái gì đa dạng hơn so với Việt Nam?
Thật ra thì lúc ở Việt Nam em cũng không có dùng nhiều trung tâm hỗ trợ, tại vì mình là người Việt Nam thì mình cũng không có cần nhiều.
Dạ.
Nhưng mà khi qua đây thì em thấy rất là nhiều trung tâm hỗ trợ. Thì dù như là trung tâm dành cho người khuyết tật, thì giúp nếu mình có cái khuyết tật gì đó thì người ta vẫn có thể hỗ trợ mình. Trung tâm dạy kèm, trung tâm hỗ trợ về cách viết văn bản một cách khoa học, hay là trung tâm giới thiệu việc làm.
Dạ. Trong trường học tất cả đều miễn phí hết?
Tất cả đều miễn phí.
Em nói trong trường học có trung tâm dạy kèm.
Dạ.
Dạ, chị muốn hỏi thăm cái đó. Ở Việt Nam có không em?
Dạ, ở Việt Nam thì em không biết. Thật sự là em không biết.
Chị biết là ở Việt Nam là nói tới dạy kèm là nói tới gia sư, tức là mình mời một người nào đó về nhà mình. Chứ còn trong trường học thì không có cái đó. Mà có những cái lớp phụ đạo, tức là bồi dưỡng thêm hay là mình học ngoài giờ đó. Thì đó phải trả tiền đúng không?
Dạ đúng.
Còn cái này trung tâm dạy kèm ở đây trong trường học thì em thấy như thế nào? Em có thể giới thiệu cho các bạn hiểu biết thêm.
Thực ra trung tâm dạy kèm ở trường thì không hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà mình chỉ nộp một cái phí rất là nhỏ, khoảng chừng 4-50 đô. Thì để
một tháng?
Cho toàn học kỳ thì mình có thể yêu cầu mình cần hỗ trợ về môn này thì trung tâm sẽ giới thiệu những sinh viên, và mình không phải trả bất cứ số tiền gì cả.
Tức là những sinh viên đi trước mình, có một chút thời gian.
Dạ, những sinh viên buộc phải đạt điểm cao trong cái môn đó, và do có thời gian thì người ta sẽ sắp xếp để dạy kèm cho mình.
Nhưng mà cái số lượng sinh viên kèm dạy kèm đó nó có nhiều không? Tức là tất bất cứ lúc nào mình cần hỗ trợ là có ngay không?
Thường là rất là nhiều, trong trường thì rất là nhiều, nên bất cứ lúc nào mình cần thì chọn trong vòng khoảng vài ngày thì mình sẽ có.
Có nhiều môn khác nhau?
Dạ, có hầu như tất cả các môn.
Dạ, tức là một sinh viên mới vào trường mà gặp khó khăn, ví dụ như học viết khó quá, không biết có người nào phụ giúp tôi chỉ dẫn thêm, thì có thể đến trung tâm dạy kèm của trường.
Dạ.
Tutor Center của trường.
Tutor Center.
Đăng ký cái giờ để gặp cái người để mà dạy kèm cho mình. Và cái đó hoàn toàn miễn phí.
Hoàn toàn miễn.
Và một tuần có giới hạn là anh chỉ được gặp một lần, anh chỉ tới sử dụng dịch vụ này một lần.
Không, thật ra thì trung tâm Tutor Center người ta chỉ giới thiệu cái sinh viên đó cho mình, sau đó tất cả mình dựa vào cái mối quan hệ của mình, cách nói chuyện của mình với người đó thì mình sẽ sắp xếp thời gian. Sinh viên đó.
Và có thể bất cứ lúc nào cần là có thể tới, không có giới hạn.
Bất cứ lúc nào cần, bất cứ môn nào.
Những cái trung tâm đó cũng là một cái cơ hội việc làm cho những người đi trước, thí dụ như những sinh viên lớn đã ra cái ngành đó rồi, hay là học lớp trên rồi, ví dụ như Tuấn chẳng hạn.
Chính bản thân em đây, em cũng đã từng làm trong Tutor Center.
Tức là mình quay lại mình giúp cho những bạn mới. Thì cái đó mình có lương phải không Tuấn?
Dạ chính xác.
Cái lương đó thì cũng giúp một phần trang trải việc học, việc sinh hoạt phí, hay là cái lương cao thấp như thế nào?
Cái lương đó thì thường trung bình thì lúc em làm thì khoảng chừng 20 đồng một giờ.
20 đồng một giờ. Và một tuần thì họ giới hạn?
Một tuần thì họ không giới hạn, nhưng mà thường em dạy khoảng 2-3 giờ một tuần.
2-3 giờ một tuần. Nhưng mà cho tối đa chắc người ta cũng bắt buộc mình phải có thời gian học, chứ không cho đi kiếm tiền nhiều đâu.
Tối đa thì khi mà sinh viên làm việc on campus thì tối đa trong năm học thì chỉ là 20 tiếng một tuần.
Đó là những cái cơ hội mà các bạn có thể kiếm thêm tiền trong lúc học tập. Và cũng như là đây là một cái cơ hội cho những người bạn mới tới mà trau dồi thêm, thì những người đi trước họ có thể giúp đỡ các bạn. Đó là một trong những cái hỗ trợ trong trường học, phải không?
Dạ đúng.
Dạ. Bây giờ mình nói về cái sự khác biệt giữa cái cách học và cách dạy. Bây giờ mình nói cách học đi nha.
Dạ.
Em ở đây 7 năm rồi.
Dạ.
Em thấy cái cách học khác biệt cơ bản giữa Mỹ với Việt Nam, có lối học đó.
Dạ.
Em thấy như thế nào?
Thực ra thì bởi vì môi trường học tập là đã khác nhau rồi, nên... cái điều đó ảnh hưởng đến cái cách học của em cũng đôi chút. Thì thứ nhất thì số lượng bài vở thì mình ra hàng tuần và kiểm tra rất là nhiều. Thì nên cái cách học của em là sau lớp học thì em thường em làm luôn bài tập của hôm đó. chứ không đợi đến kỳ thi rồi mày ôn lại. Nên là thì từ mình học môn nào mình học xong luôn môn đó. Thứ hai thì mình làm việc thường giáo sư người ta phân công làm việc nhóm rất là nhiều, nên là mình phải học cách làm việc trong nhóm, học cách học những cái điều mới mẻ từ bạn bè hay những người làm việc trong nhóm. Thứ ba thì mình dành nhiều thời gian dành cho nghiên cứu và tìm cách giải quyết vấn đề. Thầy cô, khi mình có thắc mắc gì thì mình có thể thẳng trực tiếp gặp thầy cô để mình giải đáp những thắc mắc của mình. Thì em nghĩ đó là ba cái điểm chính trong cái cách học của em ở đây.
Lân nghe như vậy đó thì Lân thấy là vì Lân có kinh nghiệm rất là mới rồi, tại vì mới qua thì còn nhớ về Việt Nam học như thế nào đó. Em có thấy cái đó là cái sự khác biệt không? Hiện bây giờ Việt Nam người ta học như thế nào?
Em thấy đó cũng là sự khác biệt khá là lớn ạ. Khác biệt lớn nhất em thấy đó là sinh viên ở đây thì người ta có thể hỏi giáo sư rất là nhiều. Và giáo sư cũng rất là khuyến khích sinh viên hỏi thăm hỏi về bài tập, hỏi về đủ thứ trên đời.
Tại sao ở Việt Nam mà mình không dám hỏi? Không có thời gian, không có tạo điều kiện, hay là mình ngại, hay là vì thầy phải xong lớp là phải đi, tức là thầy quá bận, áp lực thời gian của thầy nhiều. Vì sao mình không có phát huy cái thói quen đó trong cái môi trường học tập ở Việt Nam?
Em nghĩ môi trường học tập ở Việt Nam sinh viên cũng có thể hỏi được các thầy cô giáo, nhưng mà em nghĩ là do các bạn có thể còn hơi ngại hoặc là hơi lo sợ khi mình hỏi giáo viên thì có thể mình hỏi sai hoặc là hỏi không đúng thôi.
Thì thầy nghĩ rằng là đó là cái thói quen học tập thụ động của mình, phải không? Bên đây thì học tập chủ động hơn. Ngoài ra em có thấy cái gì khác biệt nữa không giữa cái cách học ở bên đó với bên đây? Bên đó không có trả bài, không có dò bài thường xuyên ở cái cấp học đại học. Nhưng mà
ở Việt Nam thì khi lên đấy học các bạn sẽ không cần phải trả bài miệng nữa. Nhưng khi học ở đây thì hầu hết các buổi học đều có một cái bài kiểm tra nhỏ, bài quiz. Thì hầu như là ngày nào và môn nào cũng sẽ có một cái bài kiểm tra nhỏ để các bạn liên tục là
coi lại
bài kiến thức của mình học buổi hôm trước.
Tức là không phải là trả bài, nhưng mà một dạng là câu hỏi quiz ngắn để mình vừa học xong người ta thách thức lại mình coi mình có nhớ được tới đâu. Và cái đó nó có tính điểm số, nó có làm cho mình áp lực không?
Cái đó nó cũng có tính điểm số ạ. Nhưng mà theo em thấy thì thường ở mỗi cuối bài kiểm tra nhỏ đó thì nó sẽ có những cái điểm cộng dành cho những câu hỏi mà ví dụ bạn trả lời sai thì bạn có thể sử dụng cái điểm cộng đó để bạn bù đắp lại. Những câu hỏi nhỏ này thì nó cũng không quá khó, chủ yếu là những kiến thức mà bạn đã học ở những buổi hôm trước, nên em nghĩ là nó không có áp lực lắm.
Nói về cách học đó thì Jamie nghe nói ở Việt Nam á, có một cái mô đen đó là không ai bảo ai, nhưng mà học đối phó, hoặc là học theo kiểu trả bài, học vẹt, hay là học ráng nhớ để mà qua cái kỳ thi đó mà thôi. Thế còn ở bên đây em có thấy có cái mô đen đó hay không?
Thực ra thì theo em thấy đó là tùy người học mà thôi. Thì nếu mình thực sự nghiêm túc về việc học hành thì ở đâu mình cũng có thể học là rất là tốt.
Nhưng mà có một cái thực tế nha, mình không phải là cái này có dựa trên cái kinh nghiệm và số liệu đàng hoàng, tức là ở Việt Nam đó cái sự mà gian lận trong thi cử đó, trong học hành đó, nó nổi trội, nó nhiều đến nỗi mà những cái lần thi cử này kia nó cũng được lên báo luôn đó. Còn ở đây thì trong cái chuyện học hành thì em có thấy cái sự gian lận thi cử các thứ nó là một vấn đề không?
Không, cái đó đều là hoàn toàn không có. Thì trong những năm em học ở đây thì em đã quan sát rất là nhiều những sinh viên Mỹ, lúc người ta làm bài không được thì người ta thẳng thẳng nộp bài và ra về, chứ không có để chờ.
Mình có thắc mắc tại sao có sự khác biệt đó không ha? Một bên là phải gian lận, một bên không bao giờ có thói quen gian lận. Vì sao tạo nên một cái thói quen đó?
Thì em nghĩ thì đó là cái thói quen được đào tạo từ nhỏ khi cha mẹ nuôi dạy con cái mà thôi. Thì nếu mình luôn dạy con cái luôn một cách trung thực thì khi lớn lên người ta vẫn luôn giữ cái tính cách đó.
Chứ không phải là do cái môi trường học tập nó khuyến khích cho người ta chủ động hơn, tự giác hơn.
Dạ không, cái đó là em nghĩ là về yếu tố con người. Người ta.
Còn rất là nhiều những cái câu hỏi mình gần hết giờ rồi, nhưng mà mình cũng phải lướt qua là một số là sách vở giáo khoa. Ở Việt Nam với ở đây thì tôi thấy nó khác biệt như thế nào?
Thì sách giáo khoa ở Mỹ thì rất là mắc tiền. Thì như theo kinh nghiệm của em thì mỗi quyển sách giáo khoa trung bình khoảng hơn $100. Rất là may mắn thì là trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ thì có một cái thư viện trường rất là lớn, nó cũng liên kết với các thư viện của các trường đại học khác. Thì mình có thể hoàn toàn mượn sách ở đây một cách miễn phí.
Sách dù mắc nhưng mà có cơ hội để sinh viên mượn. Nhưng mà có cái nhiều cơ hội không, thì nhiều sinh viên quá, có đủ sách không em? Lỡ không đủ thì
Theo kinh nghiệm của em thì rất ít khi mà em không mượn được sách.
Nhưng cái mà, thư viện ở đây mình thấy là rất là lớn.
Vì khi mà thư viện nó không có đủ sách thì nó sẽ mượn thư viện của các trường khác.
Có cái sự liên thông giữa các trường với nhau. Và cái kích cỡ của thư viện mỗi trường ở đây thì nó cũng đã lớn hơn gấp mấy lần thư viện ở trường học ở Việt Nam, phải không? Bây giờ mình nói về cái cách phản hồi của sinh viên đối với thầy cô giáo. Học sinh nhận được cái sự là giáo dục thụ hưởng cái sự giáo dục từ thầy cô giáo, nhưng mà có cái quyền nào để mà biểu đạt cái feedback, cái sự phản hồi của mình với thầy cô giáo?
Dạ tất nhiên là sẽ có. Thì cuối mỗi kỳ học thì bất kỳ một môn học nào thì giáo sư thường người ta sẽ phát một cái phiếu gọi là phiếu evaluation, là cái phiếu đánh giá. Thì đây là cơ hội để sinh viên đánh giá toàn bộ một cách chi tiết về khóa học cũng như là người dạy. Nếu mình có phản hồi hay ý kiến gì mình có thể viết tại đây. Thì sau khi làm xong cái phiếu đánh giá này thì một sinh viên tình nguyện trong lớp sẽ thu lại những phiếu đánh giá này và nộp ở trung tâm đánh giá của trường. Thì tất cả tên của sinh viên sẽ được giữ bí mật để đảm bảo tính khách quan.
Vì vậy mình thấy là một số những cái nét khái quát từ những người bạn đi trước đây để cho quý vị và các bạn thấy cái môi trường học tập ở đây đó, họ để cái vai trò của người học đó lên cái rất là cao, có một cái vai trò rất là chủ động với việc học của mình và rất là tự giác với việc học của mình, và đánh giá ngược lại với thầy cô giáo nữa. Còn rất là nhiều những cái điều khác nữa mà mình còn phải giới thiệu nhưng mà không đủ giờ. Trà My xin hẹn quý vị và các bạn vào một dịp khác. Bữa nay cảm ơn Tuấn và Lân rất là nhiều đã đến với chương trình, có một buổi trò chuyện về những kinh nghiệm mà các bạn nhận xét được từ cái sự khác biệt giữa việc học, việc dạy ở Mỹ và ở Việt Nam. Trà My hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tuần tới nhé, cũng giờ này 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, mỗi buổi tối thứ hai hàng tuần. Du học Hoa Kỳ sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin bổ ích về giáo dục Mỹ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều.
Xin cảm ơn.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Làm việc với các đối tác trong Liên minh Toàn cầu chống nhà nước Hồi giáo, các lực lượng an ninh Iraq đạt tiến bộ đáng kể trong nhiệm vụ giải phóng toàn bộ lãnh thổ bị nhà nước Hồi giáo chiếm đóng trước đây tại Iraq. Phát biểu mới đây tại Erbil, Iraq, đặc sứ của Tổng thống Hoa Kỳ tại Liên minh, ông Brett McGurk, gọi sự hợp tác lịch sử giữa lực lượng an ninh Iraq và lực lượng Peshmerga của người Cực là trọng yếu trong các chiến thắng mới đây trong cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo, còn được gọi là Daesh. Ông McGurk ghi nhận cái giá phải trả trong cuộc chiến của những đối tác dũng cảm của chúng ta. Những người đã hy sinh to lớn trong cuộc chiến này, lực lượng Peshmerga đã mất gần 2.000 người tứ đạo trong suốt chiến dịch này, và những lực lượng Iraq có lẽ chịu thiệt hại 5 lần nhiều hơn. Ông nói, sự hy sinh của lực lượng Peshmerga của người Cực là điều mà chúng ta, nước Mỹ và toàn thể thế giới thực sự tôn vinh. Chúng ta chia buồn cùng những tử sĩ và gia đình họ. Chúng ta chia buồn với những người thiệt mạng trong lực lượng an ninh Iraq. Đặc sứ McGurk nhấn mạnh là cuộc chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo chưa xong và cho biết là cuộc chiến sắp tới tại thành phố Hawija, miền Bắc Iraq, nơi có khoảng vài trăm chiến binh nhà nước Hồi giáo vẫn còn kiểm soát thành phố. Ông hối thúc cần có sự tiếp tục hợp tác giữa Peshmerga và lực lượng an ninh Iraq để các phần tử nhà nước Hồi giáo chiếm giữ thành phố bị đánh đuổi một cách khéo léo. Đặc sứ McGurk ghi nhận những bất đồng giữa các lãnh đạo người cơ và chính phủ tại Baghdad, trong đó có đề nghị trưng cầu dân ý về độc lập vào cuối tháng này của chính phủ vùng người Cực. Hoa Kỳ không ủng hộ cuộc trưng cầu dân ý. Trong một thông cáo báo chí, tòa Bạch Ốc nói, tổ chức trưng cầu dân ý tại những khu vực đang tranh chấp có tính cách khiêu khích và gây mất ổn định. Do đó, chúng tôi kêu gọi chính phủ vùng người Cực bãi bỏ trưng cầu dân ý và đối thoại nghiêm chỉnh và lâu dài với Baghdad. Và Hoa Kỳ nhiều lần chứng tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đối thoại đó. Tổng thống Biden nói cuộc trưng cầu dân ý làm chệch hướng mọi nỗ lực đánh bại nhà nước Hồi giáo và ổn định những khu vực đã được giải phóng. Đặc sứ McGurk chỉ rõ là lực lượng an ninh Iraq và Peshmerga đã chiến đấu như anh em chống kẻ thù chung. Điều rất quan trọng là chúng ta vẫn đoàn kết và chú trọng đến những nỗ lực đánh bại Daesh và đảm bảo là lực lượng này bị đánh bại lâu dài. Cuộc chiến này chưa chấm dứt và đó là thông điệp quan trọng cho tất cả mọi người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m/s, tức 1575 kHz. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.